Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán. Hán dịch: đời Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã, người nước Kế Tân. Quyển 1, Phẩm 1, Tựa. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở trong núi Thì Xà Quật thuộc thành Vương Xá, cùng với 32,000 đại tỳ kheo. Các vị đều là bậc A-la-hán, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát, chỗ tạo tác đã xong, bỏ mọi gánh nặng, việc lợi mình đã được, hết mọi sự ràng buộc trong các cõi, đạt được đại tự tại, an trụ trong giới phẩm thanh tịnh, phương tiện khéo léo, trí tuệ trang nghiêm, chứng được 8 pháp giải thoát đến bờ Niết Bàn. Tên của các vị ấy là Cụ Thọ A Nhã Kiều Trần Như, A Sử Bỉ Thất Đa, Ma Ha Na Ma, Ba Đế Lợi Ca, Ma Ha Ca Diết, Kiều Phạm Ba Đề, La Ba Đa, Tu Lâu Tần Loa Ca Diết, Na Đề Ca Diết, Già Gia Ca Diết, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Ca Tỳ Na, Chân Đề Na, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, An Ni Lâu Đà, Vi Diệu Tý, Tu Bồ Đề, Bạc Câu La, Tôn Đà La Nan Đà, La Hầu La, vân vân. Các vị như thế đều là Cụ Thọ A La Hán. Và có những bậc hữu học như ông A Nan, vân vân, đều cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc cùng nhau đảnh lễ chân Phật, rồi lui ra ngồi về một bên. Lại có 84,000 vị Đại Bồ Tát cùng ở chỗ Đức Phật. Các vị đều là Đại Pháp Vương Tử, Nhất Sinh Bổ Sứ, có uy đức lớn như Đại Long Vương, trăm phước viên mãn, thân quang chói lọi như ngàn mặt trời, làm quang đãng mọi tối tăm, trí tuệ lắng suốt hơn cả biển lớn, hiểu thấu cảnh giới bí mật của chư Phật, đốt đuốc đại pháp, dẫn dắt chúng sinh, làm bậc đại thuyền sư trong bể sinh tử, thương xót chúng sinh như con đỏ, thường bố thí cho chúng sinh sự an vui trong mọi lúc. Tiếng khen đồn khắp 10 phương thế giới, thần thông vi diệu, lực dụng tự tại, đã thấu rõ được các môn tổng trì, đủ 4 pháp biện tài vô ngại tự tại, đã viên mãn được đại nguyện tự tại, thành tựu tốt đẹp sự nghiệp tự tại, đã chứng nhập được tam muội tự tại, hoàn toàn viên mãn phước đức tự tại, thường là người bạn không phải thỉnh của chúng sinh, trải qua vô lượng kiếp siêng tu 6 độ, luôn phụng sự chư Phật khắp nơi, không an trụ nơi Niết Bàn, rất mọi phiền não, chủng tử, tập khí đều trừ. Tuy sinh trong 6 đường nhưng không hề vướng mắc lỗi lầm, luôn hiện thân khắp 10 phương giảng thuyết diệu pháp. Trong vô lượng thế giới, giáo hóa đem lại lợi ích cho mọi loài, ngăn ngoài đạo, nén dẹp tâm tà, xa lìa nhân chấp đoạn chấp thường, làm cho chúng sinh sinh ra chánh kiến mà không còn có tướng dao động lui tới, chẳng phải trang nghiêm mà là làm trang nghiêm cả 10 phương cõi Phật, không nói mà như nói ra tất cả diệu lý tịch diệt, an trụ nơi vô sở trụ, độ chúng sinh trong các cõi trời, người thọ nhận nơi vô sở thọ các pháp màu vui vẻ rộng lớn, mặc áo giáp tinh tấn, cầm gươm trí tuệ, đánh vang chống pháp, phá bọn ma quân, thân thường thì hiện ngồi khắp trong đạo tràng, thổi loa đại pháp để giác ngộ mọi loài. Tất cả các loài hữu tình đều được nhờ lợi ích. Ai nghe qua tên hiệu, trông thấy sắc thân, đều có được ba trí, ngộ được pháp của ba đời, biết rõ các căn lanh lợi, ngu độn của chúng sinh, tùy bệnh cho thuốc, không còn mọi thứ nghi hoặc, chia rải mây pháp lớn, rưới mưa cam lộ, chuyển trí ấn pháp luân không thái chuyển, đóng ngục sinh tử, mở cửa Niết Bàn, phát thệ nguyện rộng cho đến khi hết đời vị lai, nguyện độ thoát tất cả quần sinh. Các vị Bồ Tát ấy không bao lâu sẽ được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị ấy là Bồ Tát Vô Cấu, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Sư Tử Hống, Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ Tát Duy Ma Cật, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương, Bồ Tát Địa Tạng Vương, Bồ Tát Hư Không Tạng Vương, Bồ Tát Đà Lan Ni Tự Tại Vương, Bồ Tát Tam Muội Tự Tại Vương, Bồ Tát Diệu Cao Sân Vương, Bồ Tát Đại Hải Thâm Vương, Bồ Tát Diệu Biện Nghiêm Vương, Bồ Tát Hoan Hỷ Cao Vương, Bồ Tát Đại Thần Biến Vương, Bồ Tát Pháp Tự Tại Vương, Bồ Tát Thanh Tịnh Vũ Vương, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, Bồ Tát Liệu Phiền Não Bệnh, Bồ Tát Bảo Sân, Bồ Tát Bảo Tài, Bồ Tát Bảo Thượng, Bồ Tát Bảo Đức, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Bảo Thủ, Bồ Tát Bảo Thủ Ân, Bồ Tát Bảo Quang, Bồ Tát Bảo Thí, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Đại Bảo Tràng, Bồ Tát Bảo Vũ, Bồ Tát Bảo Đạt, Bồ Tát Bảo Trượng, Bồ Tát Bảo Kế, Bồ Tát Bảo Cát Tường, Bồ Tát Bảo Tự Tại, Bồ Tát Chiên Đàn Hương, Bồ Tát Đại Bảo Cự, Bồ Tát Đại Bảo Nghiêm, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Tinh Quang, Bồ Tát Hỏa Quang, Bồ Tát Điện Quang, Bồ Tát Năng Niệm Tuệ, Bồ Tát Phá Ma, Bồ Tát Thắng Ma, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Bất Hưu Tức, Bồ Tát Bất Đoạn Đại Nguyện, Bồ Tát Đại Danh Xưng, Bồ Tát Vô Ngại Biện Tài, Bồ Tát Vô Ngại Chuyển Pháp Luân. Các vị Bồ Tát như Đại Bồ Tát Vô Cấu vân vân, trên đây như thế, cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc đều tới pháp hội nghe Đức Phật thuyết pháp. Lại có ức vạn thiên tử nơi sáu cõi trời thuộc dục giới như thiên tử Thiện Trụ, thiên tử Uy Đức, thiên tử Phổ Quang, thiên tử Thanh Tịnh Tuệ, thiên tử Cát Tường, thiên tử Đại Cát Tường, thiên tử Tự Tại, thiên tử Đại Tự Tại, thiên tử Nhật Quang, thiên tử Nguyệt Quang vân vân. Trong số các vị thiên tử đó, Thích Đề Hoàn Nhân làm thượng thủ, và các vị đều ưa thích diệu pháp đại thừa, nguyện theo và phụng sự Như Lai trong ba đời, vào cảnh giới bí mật bất tư nghị, làm trang nghiêm các hội đạo tràng của chư Phật. Tất cả các vị thiên tử ấy cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc đều đến pháp hội nghe Phật thuyết pháp. Lại có hằng hà sa thiên tử trong cõi sắc, như thiên tử Đại Quang Phổ Chiếu, thiên tử Vô Cấu Trang Nghiêm, thiên tử Thần Thông Du Hí, thiên tử Tam Muội Tự Tại, thiên tử Đà Lan Ni Tự Tại, thiên tử Đại Đà La Diên, thiên tử Viên Mãn Thượng Nguyện, thiên tử Vô Ngại Biện Tài, thiên tử Cát Tường Phước Tuệ, thiên tử Thường Phát Đại Nguyện vân vân. Trong số các vị thiên tử này, Quang Minh Đại Phạm Thiên Vương làm thượng thủ. Các vị ấy đều đầy đủ các pháp tam muội, thần thông, ưa thuyết giảng, giỏi biện tài, thường phụng sự chư Phật Như Lai trong ba đời từ khi ở bên gốc cây Bồ Đề, ngồi tòa Kim Cang Phá Ma Quân rồi. Chứng đạo Bồ Đề cho đến khắp các chúng hội và đều ở trong lúc đầu tiên khuyến thỉnh Như Lai chuyển xe diệu pháp, mở cửa cam lộ, độ tất cả chúng sinh trong cõi trời người, khéo ngộ được nghĩa lý sâu xa bí mật của chư Phật. Đối với đạo Đại Bồ Đề không còn thoái chuyển. Tất cả các vị thiên tử ấy cùng với tất cả trăm ngàn quyến thuộc đều tới pháp hội nghe Phật thuyết pháp. Lại có 48.000 vị đại Long Vương như Long Vương Manatu, Long Vương Đức Soa Ca, Long Vương Nan Đà, Long Vương Bạt Nan Đà, Long Vương A Nốc Đạt Trì, Long Vương Đại Kim Diện, Long Vương Như Ý Bảo Châu, Long Vương Vũ Diệu Chân Bảo, Long Vương Thường Trú Cam Vũ, Long Vương Hữu Đại Uy Đức, Long Vương Cường Lực Tự Tại vân vân. Trong các vị Long Vương này, Long Vương Sa Kiệt La làm thượng thủ. Các vị ấy đều ưa thích diệu pháp đại thừa, phát thệ nguyện rộng, cung kính hộ trì chánh pháp. Tất cả các vị đại Long Vương ấy cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc đều tới pháp hội nghe Phật thuyết pháp. Lại có 58,000 thần dược xoa, như thần dược xoa Đại Sư Tử Vương, thần dược xoa Chuyển Luân Quang Chiếu, thần dược xoa Diệu Na La Diên, thần dược xoa Thẩm Khả Bố Úy, thần dược xoa Liên Hoa Quang Sắc, thần dược xoa Chư Căn Mỹ Diệu, thần dược xoa Ngoại Hộ Chánh Pháp, thần dược xoa Cúng Dường Tam Bảo, thần dược xoa Vũ Chúng Chân Bảo, thần dược xoa Mani Bát La vân vân. Trong số các vị thần này, thần dược xoa Tăng Thận Nhĩ Tà làm thượng thủ. Các vị ấy đều đầy đủ ánh sáng trí tuệ khó nghĩ bàn, ngọn đuốc trí tuệ khó nghĩ bàn, hành tướng trí tuệ khó nghĩ bàn, giới đức trí tuệ khó nghĩ bàn, thường vì chúng sinh chế phục những loài ác quỷ, khiến họ được an vui lớn, làm cho phước đức trí tuệ được tăng trưởng, luôn nối tiếp và giữ gìn pháp đại thừa không bị đoạn tuyệt. Tất cả các vị thần dược xoa này cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc đều tới pháp hội nghe Phật thuyết pháp. Lại có 89,000 Càn Thát Bà Vương, như Càn Thát Bà Vương Đỉnh Thượng Bảo Quang, Càn Thát Bà Vương Phổ Phóng Quang Minh, Càn Thát Bà Vương Kim Cang Bảo Tràng, Càn Thát Bà Vương Diệu Âm Thanh Tịnh, Càn Thát Bà Vương Biến Trí Chúng Hội, Càn Thát Bà Vương Phổ Hiện Chư Phương, Càn Thát Bà Vương Ái Nhạo Đại Thừa, Càn Thát Bà Vương Chuyển Bất Thoái Luân vân vân. Trong số các vị Càn Thát Bà Vương này, Càn Thát Bà Vương Chư Căn Thanh Tịnh làm thượng thủ. Các vị ấy đối với đại thừa đều sinh lòng ái kính sâu xa, làm lợi lạc cho chúng sinh, không bao giờ lười chán mệt mỏi. Tất cả các vị Càn Thát Bà Vương ấy cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc đều tới pháp hội nghe Phật thuyết pháp. Lại có ngàn ức Atula Vương, như Atula Vương La Hầu La, Atula Vương Tỷ Ma Chất Đa, Atula Vương Xuất Hiện Uy Đức, Atula Vương Đại Kiên Cố Lực, Atula Vương Mỹ Diệu Âm Thanh, Atula Vương Quang Minh Biến Chiếu, Atula Vương Đấu Chiến Hằng Thắng, Atula Vương Thiện Xảo Hiển Hóa, vân vân. Trong số các vị Atula Vương này, có Atula Vương Quảng Đại Diệu Biện làm thượng thủ. Các vị ấy đều khéo tu tập, xa lìa ngã mạn, thọ trì pháp đại thừa, tôn kính tam bảo. Tất cả các vị Atula Vương ấy cùng với trăm ngàn quyến thuộc tới pháp hội nghe Phật thuyết pháp. Lại có năm ức Ca Lâu La Vương, như Ca Lâu La Vương Bảo Kế, Ca Lâu La Vương Kim Cang Tịnh Quang, Ca Lâu La Vương Tốc Tật Như Phong, Ca Lâu La Vương Hư Không Tịnh Tuệ, Ca Lâu La Vương Diệu Thân Quảng Đại, Ca Lâu La Vương Tâm Bất Thoái Chuyển, Ca Lâu La Vương Quảng Mục Thanh Tịnh, Ca Lâu La Vương Đại Phúc Bảo Mãn, Ca Lâu La Vương Hữu Đại Uy Đức, Ca Lâu La Vương Trí Tuệ Quang Minh. Trong số các vị Ca Lâu La Vương này, Ca Lâu La Vương Như Ý Bảo Quang làm thượng thủ. Các vị ấy đều thành tựu pháp nhẫn bất khởi, khéo đem lại được những sự lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tất cả các vị Ca Lâu La Vương ấy cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc đều tới pháp hội nghe Phật thuyết pháp. Lại có 9 ức Khẩn Na La Vương, như Khẩn Na La Vương Động Địa, Khẩn Na La Vương Diệu Bảo Hoa Tràng, Khẩn Na La Vương Bảo Thọ Quang Minh, khẩn Na La Vương thiện pháp quang minh, khẩn Na La Vương tối thắng trang nghiêm, khẩn Na La Vương hỏa pháp quang minh, khẩn Na La Vương thọ trì diệu pháp, khẩn Na La Vương diệu bảo nghiêm sức, khẩn Na La Vương thành tựu diệu quán vân vân. Trong số các khẩn Na La Vương này, khẩn Na La Vương duyệt ý nhạc thanh làm thượng thủ. Các vị ấy đều đầy đủ diệu tuệ thanh tịnh, thân tâm vui thích, dụng lực tự tại. Tất cả các vị khẩn Na La Vương ấy cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc đều tới pháp hội nghe Phật thuyết pháp. Lại có 98,000 ma hầu La Già Vương, như ma hầu La Già Vương diệu kế, ma hầu La Già Vương cụ đại uy đức, ma hầu La Già Vương trang nghiêm bảo kế, ma hầu La Già Vương tỉnh nhãn phi diệu, ma hầu La Già Vương quang minh bảo tràng, ma hầu La Già Vương sư tử hung ức, ma hầu La Già Vương như sân bất động, ma hầu La Già Vương khả ái quang minh, ma hầu La Già Vương vân vân. Trong số các vị ma hầu La Già Vương này, ma hầu La Già Vương du hí thần thông làm thượng thủ. Các vị ấy đã tu tập được phương tiện thiện xảo, làm cho chúng sinh bỏ hẳn mọi sự trói buộc của ái dục. Tất cả các vị ma hầu La Già Vương ấy cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc đều tới pháp hội nghe Phật thuyết pháp. Lại có các vị chuyển luân thánh vương trong vạn ức quốc độ ở phương khác, như chuyển luân thánh vương Kim Luân, chuyển luân thánh vương Ngân Luân, chuyển luân thánh vương Đồng Luân, chuyển luân thánh vương Thiết Luân, cùng với quyến thuộc là ngàn người con và bảy thứ báu hết sức trang nghiêm, với vô lượng voi, ngựa, xe cộ, vô số cờ phướn báu răng treo, vô số vòng hoa, lọng báu, tơ lụa, phất trần trắng, đủ thứ loại châu báu, chuỗi ngọc vô cùng quý giá, các thứ hương xoa, hương bột, hòa hợp muôn thứ hương lạ, vi diệu. Và mỗi người mang theo lò hương bằng mọi thứ báu vô giá, đốt hương đại bảo, cúng dường Đức Thế Tôn, cùng đem những lời nói vi diệu khen ngợi trí tuệ của Đức Như Lai hết sức thâm diệu như biển rộng. Rồi bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con không cầu quả báo hữu lậu trong ba cõi của hàng trời người, chúng con chỉ cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác xuất thế gian mà thôi. Sở dĩ như thế là vì trong ba cõi tuy ở nơi tôn quý, hưởng phước vui nơi hàng trời người, nhưng khi phước đời trước hết lại phải sinh vào nẻo xấu ác chịu vô lượng khổ. Như thế ai là người có trí tuệ lại ưa thích sự vui sướng ở thế gian này? Các vị chuyển luân nói lời ấy rồi đều nhất tâm chắp tay, và cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc của họ đều an tọa nơi pháp hội nghe Phật thuyết pháp. Lại có 16 vị đại quốc vương, như đại vương Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La, Tần Bà Sa La Vương nước Ma Già Đà, đại vương Ca Tư nước Ba La Nại, đại vương Vu Xiển nước Hữu Vu Đà, Ca Tỳ Na Vương nước Sa La, vân vân. Trong 16 đại vương và các tiểu vương ấy, vua Ba Tư Nặc quốc chủ nước Xá Vệ tên là Nguyệt Quang làm thượng thủ. Các vị ấy đều đầy đủ phước đức trí tuệ thần thông, có uy đức lớn như chuyển luân vương. Tất cả oán địch đều tự nhiên hàng phục, nhân dân đông đảo sung túc, đất nước giàu có an vui. Các vị ấy từng vun trồng căn lành nơi vô lượng chư Phật, nên thường được chư Phật hộ niệm. Trong kiếp trang nghiêm có ngàn Đức Phật ra đời, các vị đại vương tiểu vương ấy thường làm thí chủ. Trong hiền kiếp với ngàn Đức Phật ra đời, các vị đại vương tiểu vương ấy cũng làm thí chủ. Trong kiếp tinh tú sau này với ngàn Đức Phật ra đời, các vị ấy sẽ làm thí chủ. Cho đến đời vị lai tất cả chư Phật xuất hiện nơi thế gian, các vị vua ấy đều dốc hết sức mạnh của bản nguyện, thường làm việc bố thí tạo mọi lợi ích cho loài hữu tình, tùy nghi hội nhập các cửa phương tiện. Tuy làm quốc vương, nhưng các vị vua ấy không tham đắm sự vui sướng của thế gian, đều chán bỏ sinh tử, tu nhân giải thoát, dốc cầu Phật đạo, ưa thích Pháp Đại Thừa, luôn giáo hóa đem lợi lạc cho quần sinh, không chấp trước các tướng, nối dòng tam bảo, khiến hạt giống đó không hề đoạn tuyệt. Các vị ấy vì duyên nghe Pháp cúng dường Như Lai, sắm sửa nhiều đồ ăn quý giá, kính cẩn đem hương hoa đến nơi Phật, cùng với 1 vạn, 2 vạn cho đến 1000 vạn các quyến thuộc đều ngồi nơi Pháp hội nghe Phật thuyết Pháp. Lại có các phu nhân của 16 đại quốc vương như phu nhân Vi Đề Hy, phu nhân Diệu Thắng Man, phu nhân Thẩm Khả Ái Nhạo, phu nhân Tam Giới Vô Tỷ, phu nhân Phước Báo Quang Minh, phu nhân Như Ý Bảo Quang, phu nhân Mạt Lệ, phu nhân Diệu Đức, vân vân. Trong các vị phu nhân ấy, phu nhân Thù Thắng Diệu Nhan làm thượng thủ. Các vị phu nhân ấy đã khéo nhập được vô lượng các pháp chánh định, song vì muốn hóa độ chúng sinh, các phu nhân ấy thị hiện nữ thân, dùng 3 pháp môn giải thoát tu tập tâm mình mà có trí tuệ lớn, phước đức viên mãn, thể hiện tâm đại từ đại bi, dứt mọi duyên chấp, không hề bị ngăn ngại, thương xót chúng sinh như con đỏ. Do sức mạnh từ bản nguyện, các phu nhân ấy được gặp Thế Tôn, và vì muốn nghe Pháp nên tới nơi Phật, chiêm ngưỡng tôn nhan, mắt không hề chớp. Các vị phu nhân ấy đem vô lượng các thứ vật cúng dường thượng diệu trong cõi người, kính dâng lên Thế Tôn cùng với vô số chuỗi ngọc báu quý giá bậc nhất, cúng dường lên Đức Như Lai. Rồi các phu nhân ấy cùng với 100.000 quyến thuộc thảy ngồi lại nơi Pháp hội, nghe Phật thuyết Pháp. Lại có vô số người như Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, các Bà La Môn, Sát Đế Lị, Phệ Xá, Thú Đạt La, cùng các trưởng giả, cư sĩ, tất cả nhân dân trong các quái nước. Các đại chúng ấy phát khởi lòng tin thanh tịnh, ân sâu nặng, vì xưa kia đã từng vun trồng căn lành, nên sinh ra được gặp Phật nghe Pháp, và vì cầu đạo xuất thế, nên khởi ra tưởng khó gặp mà tới chỗ Phật. Tới nơi, các vị ấy đều phát tâm chấp tay và cùng với 100.000 quyến thuộc đều ngồi nơi Pháp hội nghe Phật thuyết Pháp. Lại có vô số đồ chúng ngoại đạo như Khổ Hành Ngoại Đạo, Thế Trí Ngoại Đạo, Nhạo Viễn Ly Ngoại Đạo, Lộ Già Gia Đà Ngoại Đạo, mà Lộ Già Gia Trị Ca Nễ Ngoại Đạo làm thượng thủ. Các ngoại đạo ấy đã thành tựu 5 pháp thần thông, bay đi tự tại và phát tâm hy hữu. Vì nhân duyên nghe Pháp nên đi tới chỗ Đức Phật, mỗi vị cùng với 100.000 quyến thuộc đều tới Pháp hội nghe Phật thuyết Pháp. Lại có vô lượng vô số phi nhân ngạ quỷ như quỷ vô tài, quỷ thực nhân thổ, quỷ não chúng sinh, quỷ thực di thoá, quỷ thọc bất bão, quỷ xú cực xú, quỷ thực phần uế, quỷ thực nhân thai, quỷ thực sinh tử, quỷ thực bất tịnh, quỷ sinh cát tường. Trong các loại quỷ ấy, đại quỷ thần vương Tỳ Lô Đà Già làm thượng thủ. Các quỷ ấy đều lìa bỏ tâm độc ác, quy y Phật, Pháp, Tăng và hộ vệ chánh pháp của Như Lai. Các quỷ ấy vì duyên nghe Pháp nên đến nơi Phật, năm vóc gieo xuống đất cung kính lễ Phật, và vì khao khát được ngưỡng mộ công đức của Đức Thế Tôn, nên các quỷ ấy cùng với 100.000 quyến thuộc đều ngồi tại Pháp hội nghe Phật thuyết Pháp. Lại có vô lượng vô số các vua của hàng chim thú như Mạng Mạng Điểu Vương, Anh Vũ Điểu Vương, cùng Sư Tử Vương, Tượng Vương, Lộc Vương. Trong tất cả các vua của hàng chim thú ấy, Kim Sắc Sư Tử Vương làm thượng thủ. Các vua của hàng chim thú ấy đều quy mạng bậc Đại Sư Như Lai, vì muốn nghe Pháp nên đi đến nơi Phật, và tùy theo nguyện lực mà cúng dường Đức Thế Tôn. Các vua của hàng chim thú ấy bạch Phật: kính xin Đức Như Lai thương xót nhận lấy sự cúng dường ít ỏi của chúng con. Chúng con mong lìa bỏ hẳn hạt giống ác nghiệp trong 3 đường, để được hưởng quả báo phước lạc trong cõi trời người. Xin Như Lai mở rộng pháp môn Cam Lộ Đại Thừa để chúng con chóng dứt được ngu si và sẽ được giải thoát. Khi các vua cầm thú nói lời ấy rồi thì đều nhất tâm chắp tay chiêm ngưỡng Như Lai và cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc cùng ngồi lại nơi pháp hội nghe Phật thuyết pháp. Lại có trăm ngàn Diễm Ma La Vương cùng vô số các đại la sát với đủ mọi hình loại, mọi ác vương, quan thuộc chốn u minh và những ngục lại coi giữ việc hình, tra xét tội phước, nhờ uy lực Phật dứt bỏ tâm ác, cùng Diễm Ma La Vương đến nghe pháp và bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh vì ngu si thăm đắm năm dục lạc, tạo năm tội nghịch nên bị đọa vào trong các địa ngục luân chuyển vô cùng tận. Sở dĩ bị như thế là do chỗ nghiệp nhân của mình mà phải chịu khổ não nhiều, cũng như con tầm cái kén ở đời tự mình làm ra sự ràng buộc lấy mình liên tục. Kính xin Như Lai tuôn mưa pháp lớn để diệt lửa địa ngục, tỏa gió mát lành, mở cửa giải thoát để đóng kín ba nẻo ác. Khi Diễm Ma Vương nói lời ấy rồi, liền đem mọi thứ châu báu cúng dường Như Lai, nhất tâm cung kính nhiễu quanh Phật trăm ngàn vòng và cùng với hàng trăm ngàn quyến thuộc đều lễ xuống chân Phật, rồi lui về một bên để nghe Phật thuyết pháp. Bấy giờ, Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử kết hoa sen báu, và sư tử ấy màu lưu ly biếc do các thứ ngọc lạ tô điểm sen kẽ tạo thành, ngọc báu pha lê làm cuống sen, vàng rồng màu tía làm cánh sen, và dùng ngọc mani làm tua hoa trong đài sen. Có 84.000 hoa sen lớn quý bằng vàng tốt của châu Nam Diêm Phù Đề làm quyến thuộc. Đức Phật được đại chúng nhiễu quanh trước sau cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngồi kiết già trên tòa sư tử, diện mạo uy nghi thủ thắng như núi Tu Di, do bốn thứ báu tạo thành ở trong bể lớn, tự nhiên phát ra trăm ngàn mặt trời soi sáng khắp hư không, phóng ra vô lượng ánh sáng, phá mọi tối tăm, và cũng như ức vầng trăng tròn ở trong các vì sao tỏa ra ánh sáng mát lành cả thế giới. Lúc ấy, Đức Như Lai nhập pháp tam muội hữu đỉnh thiên cực thiện, gọi là tâm anh lạc bảo trang nghiêm vương, an trụ nơi định ấy, thân tâm không động. Cùng lúc tất cả các vị thiên tử ở cõi vô sắc tung rải vô lượng thứ hoa hương vi diệu, từ trong hư không như mây sa xuống. 18 vị phạm vương trên các cõi trời thuộc sắc giới rải vô số những thiên hoa tạp sắc cùng trăm ngàn vạn thứ diệu hương nơi cõi phạm thiên đầy khắp hư không như mây sa xuống. Chư thiên cùng chúng thiên tử trên 6 cõi trời thuộc dục giới dùng phước lực của cõi thiên tung rải các thứ hoa như hoa ưu đàm bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi, hoa chiêm bạc ca, hoa a đề mục đa, hoa ba lợi thi ca, hoa tô mana, hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, hoa mạn thù sa. Hoa ma ha mạn thù sa ở trong hư không lớp lớp rơi xuống cúng dường Phật và chúng pháp bảo. Lại rắc những bảo hương vô giá trên cõi trời, bảo hương ấy như mây hóa thành màu sắc châm báu và dùng thần lực của cõi trời làm cho hương thơm lan tỏa khắp các thế giới ở cõi này để cúng dường đại hội. Khi Đức Thế Tôn từ trong thiền định dậy, ngay nơi bản tọa ngài lại nhập sư tử phấn tấn tam muội, hiện đại thần thông khiến tam thiên đại thiên thế giới này bày đủ 6 thứ chấn động là động, động mạnh khắp, tóe ra mạnh, khắp, rung, rung mạnh khắp, đánh, đánh mạnh khắp, gầm, gầm mạnh, gầm mạnh khắp. Nó nổ mạnh khắp. Lại, thế giới này phương Đông tóe ra, phương Tây tắt đi. Phương Tây tóe ra, phương Đông tắt đi. Phương Nam tóe ra, phương Bắc tắt đi. Phương Bắc tóe ra, phương Nam tắt đi. Ở giữa tóe ra, ở bên tắt đi. Ở bên tóe ra, ở giữa tắt đi. Đất của thế giới này trang nghiêm trong sạch và đều mềm nhũn, làm cho cỏ cây sinh sôi nảy nở, tạo lợi ích cho muôn loài. Do những chấn động ấy, trong tam thiên giới không còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa, và những chúng sinh trong các nẻo ác khác bị đau khổ không được rảnh rang cũng đều được khỏi khổ, xả thân này, được sinh vào cõi người và sáu cõi trời thuộc dục giới. Họ đều biết thân mạng của kiếp trước, thảy đều vui mừng hớn hở và đồng đến nơi Phật, đem tâm nhớ tới ân sâu nặng đảnh lễ chân Phật, mang các thứ ngọc báu cùng vô số chuỗi ngọc cúng dường lên Phật và giác ngộ nghĩa tam luân không để báo ân Phật. Bấy giờ, ở nơi ngực và những lỗ chân lông của Như Lai phóng ra hào quang sáng lớn tên là Chư Bồ Tát Du Hí Thần Thông, khiến các Bồ Tát tâm không thoái chuyển đối với quả vị chánh đẳng chánh giác. Sắc của hào quang ấy như sắc của thứ vàng nơi Nam Diêm Phù Đề. Sắc hào quang vàng ấy soi khắp tam thiên đại thiên thế giới cùng các thế giới khác, cho đến trăm ước ngọn diệu cao sơn vương, tất cả tuyết sơn, hương sơn, hắc sơn, kim sơn, bảo sơn, di lâu sơn, đại di lâu sơn, mục chân lân đà sơn, đại mục chân lân đà sơn, tiểu thiết vi sơn, đại thiết vi sơn, sông lớn, sông nhỏ, biển cả, suối chảy, ao tắm, và đến trăm ước thế giới trong bốn đại châu, mặt trời, mặt trăng, sao, thiên cung, long cung, các tôn thần cung, những quốc ấp, vương cung, làng xóm cùng nơi cõi Diêm Ma La, có những tướng trạng của chúng sinh do nghiệp tạo tội phải chịu khổ trong tám ngục hàn, tám ngục nhiệt và các địa ngục khác, cả đến những hình tướng thọ khổ của hàng súc sinh ngạ quỷ trong mười phương, những tướng trạng chịu sướng khổ của chúng sinh thuộc năm cõi trong tất cả thế gian vân vân. Tất cả những tướng trạng như thế đều hiện trong ánh hào quang lớn sắc vàng này. Lại nữa, trong ánh hào quang này hiện rõ mọi tướng mạo của các vị Bồ Tát tu hành Phật đạo, như Bồ Tát Thích Ca trong thời xa xưa làm vua Quang Minh, khi mới bắt đầu phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến lúc thành Phật đạo bên gốc cây Bồ Đề, nhập Niết Bàn trong rừng Sa La. Và trong khoảng ấy, ba vô số trăm vạn kiếp, có tất cả những sự về, từ, bi, hỷ, xả, cùng 84,000 pháp môn ba la mật cũng đều hiện đủ. Trong thời quá khứ, Bồ Tát làm Kim Luân Vương cai trị bốn thiên hạ cho đến tận cùng biển cả. Bồ Tát đem chánh pháp giáo hóa thế gian qua vô lượng kiếp, nhân dân rất thịnh, đất nước giàu vui, tất cả của cải quý báu đầy dãy quốc giới. Khi ấy Kim Luân Vương kia quan sát thế gian đều là vô thường, chán năm dục lạc, bỏ ngôi Kim Luân xuất gia học đạo. Hoặc khi Bồ Tát làm người con yêu quý của vị đại quốc vương, xả thân mạng gieo mình vào nơi hổ đói. Hoặc khi Bồ Tát làm thi tỳ vương, cắt thịt mình cứu chim bồ câu. Hoặc khi Bồ Tát xả thân nai chúa cứu con hươu đang có mang. Hoặc khi Bồ Tát vì cầu nửa bài kệ mà xả toàn thân nơi núi tuyết. Hoặc hiện thân thọ sinh nơi nhà vua Tịnh Phạn, bỏ 60,000 thể nữ, cùng bỏ mọi thứ kỹ nhạc tuyệt hay nơi hậu cung mà vượt thành xuất gia, 6 năm tu khổ hạnh, ngày chỉ ăn hạt vừng, hạt gạo, hàng phục được các ngoại đạo nơi gốc bồ đề, phá tan ma quân, đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả tướng mạo của 100,000 hằng sa hạnh nguyện khó nghĩ bàn như thế đều hiện rõ trong ánh hào quang lớn sắc vàng này. Lại nữa, trong ánh hào quang này hiện rõ ra 8 bảo tháp lớn không thể nghĩ bàn được của Như Lai, là bảo tháp kỷ niệm nơi sinh trong cung vua Tịnh Phạn nước Kausala, bảo tháp kỷ niệm khi thành Phật dưới gốc cây Bồ Đề bên thành Già Gia nước Majada, bảo tháp kỷ niệm khi Ngài bắt đầu chuyển pháp luân độ sinh trong vườn Lộc Giã nước Ba La Nại, bảo tháp tại vườn của ông Cấp Vô Độc trong nước Xá Vệ kỷ niệm nơi Ngài cùng các ngoại đạo luận nghị 6 tháng mà Ngài được xưng tụng là bậc nhất thiết trí, bảo tháp bên thành Khúc Nữ nước An Đạt La kỷ niệm sự thần dị khi Ngài lên Đao Lợi Thiên thuyết pháp cho Thân Mẫu cùng Phạm Thiên Vương, Thiên Đế Thích và 12 vạn thính chúng. Từ cõi trời 33 hiện ra 3 đường thềm báu xuống cõi Diêm Phù, bảo tháp tại núi Kỳ Xà Quật bên thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà kỷ niệm khi Ngài nói về các kinh Đại Thừa, Đại Bát Nhã, Pháp Hoa, Nhất Thừa, Tâm Địa Kinh vân vân. Bảo tháp tại rừng Am La Vệ nước Tỳ Xá Ly kỷ niệm lúc ông trưởng giả Duy Ma Cật hiện bệnh trong sự bất khả tư nghị. Bảo tháp kỷ niệm lúc sẽ viên tịch của Ngài trong rừng Sa La bên sông Bạt Đề nước Câu Thiên Na. 8 tháp báo như thế là phương thức giáo hóa của bậc Đại Thánh, là chốn quy y, cung kính cúng dường làm nhân thành Phật của hữu tình trong cõi người và cõi trời. Như thế, các âm thanh cùng hình ảnh những sự kiện khó nghĩ bàn ở 3 đời đều hiện rõ trong ánh hào quang lớn này. Lại, chư Phật trong 3 đời ở 10 phương thế giới cùng các đại Bồ Tát tụ hội đông đủ nơi đạo tràng, các sự việc về thần thông biến hóa hiếm có và những tiếng nói, pháp vi diệu của các Đức Như Lai nói ra đều ghi rõ như tiếng vang ứng hợp trong ánh hào quang lớn sắc vàng này, không gì là không trông thấy, nghe thấy. Tất cả chúng sinh gặp được ánh hào quang này, thấy tướng lành kia đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đại chúng trông thấy thần lực bất khả tư nghị của Phật, ai cũng đều khen chưa từng có bao giờ và đều bảo nhau: ngày nay Như Lai nhập chánh định, phóng ra hào quang sáng lớn soi khắp 10 phương thế giới, khiến chúng ta được thấy Như Lai trong thuở xa xưa có những sự khó nghĩ bàn để điều phục những chúng sinh tà kiến trong đời ác trược, khiến họ phát sinh sự hiểu biết chân chánh và dốc hướng về đạo Bồ Đề. Đức Như Lai là bậc hiếm có, Ngài đúng là cha của tất cả thế gian. Trong vô lượng kiếp khó thấy được Ngài, chúng ta nhiều kiếp tu các hạnh nguyện nên nay mới được gặp bậc đại sư của trời người trong 3 cõi. Kính mong Đức Từ Tôn thương xót thế gian, từ thiền định dạy, nói pháp sâu xa, chỉ dạy cho chúng sinh đạt được những lợi lạc vui vẻ. Tất cả chúng sinh nói lên lời ấy rồi đứng im chiêm ngưỡng dung nhan Đức Từ Tôn. Bấy giờ trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Sư Tử Hống. Trong 3 vô số kiếp Bồ Tát đã tu hành về phước đức trí tuệ, trong hiền kiếp này Bồ Tát sẽ chứng đắc quả vị Phật nhận ngôi quán đảnh làm bậc đại pháp vương. Bồ Tát hướng về 4 phương xem xét đại chúng trong hải hội, cất tiếng nói lớn: trong vô lượng kiếp xa xưa tôi đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã phụng sự hằng xa chư Phật, đã từng ở nơi đệ nhất chúng hội đạo tràng, được thấy những thần thông biến hóa bất tư nghị của chư Phật, nhưng tôi chưa từng trông thấy ánh hào quang sắc vàng này hiện rõ tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát cùng hiện ra mọi tướng mạo của Như Lai, làm cho tôi được thấy những sự khó nghĩ bàn trong 3 đời. Vậy kính mong các nhân giả nhất tâm chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan, từ thiền định dạy, Ngài sẽ trao cho chúng sinh thuốc cam lộ, trừ những bệnh nhiệt não, làm cho chúng sinh chứng được pháp thân thường là ngã tịnh. Các Đức Như Lai có 2 pháp mà các Ngài không ở lâu trong chánh định: một là đại từ, 2 là đại bi. Nương vào đại từ phải cho chúng sinh được an vui, dựa vào đại bi phải nhổ sạch mọi đau khổ cho chúng sinh. Do 2 pháp ấy, trong vô số kiếp các Ngài đã dốc tu tập, hun đúc nơi tâm các Ngài mà thành ngôi chánh giác. Chúng sinh trong thế gian chịu nhiều khổ não do nhân duyên ấy, không bao lâu nữa Đức Như Lai từ chánh định dậy sẽ vì chúng sinh diễn thuyết về diệu pháp tâm địa quán môn của Đại Thừa. Tôi xin kính cáo đại chúng, đại chúng không nên cầu các phước lạc trong trời người, mà nên cầu ngay đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác xuất thế gian. Sở dĩ thế là sao? Ngày nay Đức Thế Tôn từ nơi ngực phóng ra hào quang sắc vàng, những nơi được soi tới cũng đều như sắc vàng cả. Đó là sự hiển thị của Phật, có ý nghĩa rất sâu xa mà tất cả hàng thanh văn duyên giác ở thế gian dù hết sức suy nghĩ lường tính cũng không thể biết được. Các vị còn ở trong phàm phu địa, không quán tự tâm, nên phải bị trôi dạt trong bể sinh tử. Chư Phật, Bồ Tát vì quán được tâm, nên vượt qua được bể sinh tử đến bờ Niết Bàn. Pháp của Như Lai trong ba đời đều như thế. Các ngài phóng ra hào quang tỏa sáng ấy không phải là không có nhân duyên. Tất cả chúng hội nghe đại sĩ nói như thế, trong tâm đều vui mừng hớn hở, cho rằng gặp được sự chưa từng có bao giờ. Bấy giờ, Bồ Tát Ma Ha Tát Sư Tử Hống muốn nhấn mạnh lại nghĩa ấy bằng lời kệ sau đây: Kính lễ thiên nhân đại giác tôn, hằng xa phước trí đều viên mãn, chúng sinh trông thấy sinh lòng mến, tướng kim quang trăm phước trang nghiêm, mình ở ngôi tôn hơn ba cõi, công đức tối thắng không gì sánh, dùng sức thần thông tự tại khắp, tùy chỗ tạo nghiệp hiện trước họ. Tôi dùng thiên nhãn quán thế gian, tất cả không ai bằng được Phật. Hiếm có kim dung như trăng tròn, hiếm có còn hơn hoa u đàm, vô biên phước trí lợi quần sinh, đại quang soi như ngàn mặt trời, chúng sinh ngu si khổ nhiều kiếp, nhờ hào quang soi trừ được cả. Tôi quán Như Lai hạnh nguyện xưa, thân cận cúng dường vô số Phật, trải qua vô số vô lượng kiếp, vì chúng sinh hướng tới Bồ Đề, thường ở trong bể khổ sinh tử, làm đại thuyền sư vớt mọi loài, diễn nói pháp chân tịnh cam lộ, khiến vào cửa vô vi giải thoát, ba vô số kiếp độ chúng sinh, siêng tu tám muôn ba la mật, nhân tròn quả đủ thành chánh giác, chủ yên thọ mạng không đi lại. Mỗi một tướng tốt khắp pháp giới, tướng thập phương Phật đều thế cả. Cảnh giới sâu xa khó nghĩ bàn, tất cả trời người không lường được. Thể dụng chư Phật không sai khác, nhưng ngàn đèn soi sáng càng thêm, trí tuệ như không không bờ bến, ứng vật hiện hình như trăng nước, vô biên pháp giới thường vắng lặng, như như bất động ví hư không, Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân, tự nhiên đầy đủ hằng xa đức, khắp cả pháp giới không cùng tận, không sinh không diệt không đi lại, pháp vương thường ở diệu pháp cung, ánh sáng pháp thân soi khắp cả, pháp tánh Như Lai không vướng ngại, tùy duyên ứng khắp lợi quần sinh, chúng sinh đều thấy ngay trước mặt, vì mình tuyên nói pháp cam lộ, tùy tâm dốc diệt các phiền não, mọi khổ trời người đều rũ sạch, pháp vương kỳ diệu phá sinh tử, ánh sáng soi tỏa như núi vàng, vì độ chúng sinh khỏi thế gian, hay đốt đuốc pháp xua tâm tối, chúng sinh chìm trong bể sinh tử, quẩn quanh năm nẻo không hẹn ra, thiện thệ hằng làm thuyền pháp diệu, ngăn chặn dòng ái tới bờ giác, đại trí phương tiện không thể lường, thường cho chúng sinh vui vô tận. Ngài là cha lành của thế gian, thương xót tất cả loài hữu tình, Như Lai ra đời rất khó gặp, vô số ức kiếp một lần hiện, ví như hoa ưu đàm điềm diệu, là hoa hiếm có trong người trời. trong vô lượng kiếp một lần hiện, thấy Phật ra đời cũng đồng vậy. Các chúng sinh ấy không phước tuệ, thường đắm chìm trong bể sinh tử, ức kiếp không thấy các Như Lai, theo các nghiệp ác thường chịu khổ. Chúng ta vô số trăm ngàn kiếp, tu bốn vô lượng, ba giải thoát. Nay thấy Đại Thánh Mâu Ni Tôn, cũng như rùa mù gặp gỗ nổi, nguyện trong hằng xa kiếp đời sau, niệm niệm không rời thiên nhân sư, như bóng theo hình không hề lìa, ngày đêm siêng tu về chủng trí. Kính mong Thế Tôn thương xót tôi, thường cho được thấy Đại Từ Tôn, ba nghiệp tinh tấn thường phụng trì, nguyện cùng chúng sinh thành chánh giác. Nay Đại Đạo Sư trong ba cõi, trên tòa kiết già nhập chánh định, một mình vắng lặng nhà không tịch, thân tâm chẳng động như tu di, thế gian tất cả phạm thiên ma, không thể biết rõ Như Lai định. Phàm thánh cõi này và phương khác đều biết điều ngự ở trong thiền, đặt nhiều đồ cúng rất nhiệm màu, kính dâng năng nhân đức tối thắng, chư thiên cõi dục lại cúng dường, hoa trời rơi rộn khắp hư không, nén hương vô giá do thập thiện, biến hóa mây hương màu trăm báu, che khắp vô lượng chúng trời người, mưa chen báu rượu hiến Như Lai, hơi hương nào ngạt trước tam bảo, trăm ngàn kỹ nhạc vang cõi không, không gãy tự tấu thành diệu khúc, cúng dường Thế Tôn đủ phước tuệ. 18 cõi phạm rải hoa trời, và tuôn nhiều báu ngàn muôn thứ, chuỗi ngọc mani cõi phạm ma, mọi báu tô điểm nơi thiên y, cờ phướn tươi lớn bằng vật báu, cầm đến cúng dường Mâu Ni Tôn. Cõi trời vô sắc rải hoa quý, hoa ấy rộng lớn như vành xe, rải hương vi tế đầy thế giới, cúng dường chánh định khó bàn nghĩ. Long Vương Tu La, nhân phi nhân, dâng bao châu báu do cảm mến, đều đem cúng bậc thiên trung thiên, ưa nghe đạo Bồ Đề tối thắng. Khi đứng Thế Tôn Đại Y Vương, khéo chữa phiền não khổ của đời,
lực tam muội đấng sư tử chuyển,
sáu thứ chấn động khắp tam thiên, dùng đó giác ngộ kẻ có duyên, trong ấy vô duyên khó biết được, tùy trời người kia khó thể độ, thấy các thần thông của Đức Phật, chiêm ngưỡng dung quang Mâu Ni Tôn, ba nghiệp sạch rồi đều vân tập, Như Lai tâm từ dứt duyên chấp, lợi ích chúng sinh thành thắng đức, nơi ngực phóng đại quang minh này là chư Bồ Tát bất thoái chuyển, như khi kiếp hết bảy mặt trời hiện phóng ngàn tia sáng chói lọi, tất cả ánh sáng thế gian có không bằng tia sáng chân lông Phật, vô lượng đại thần quang vô ngại soi khắp mười phương các cõi Phật, phước trí Như Lai đều viên mãn, chỗ phóng thần quang cũng khó lường, hào quang rực rỡ như sắc vàng soi khắp mười phương bao quốc độ, bóng hiện trong kim quang của Phật, sắc tưởng thế gian đều thấy rõ. Tam thiên đại thiên thế giới này, trong có tất cả các sơn vương, bốn báu tạo thành núi diệu cao, Tuyết Sơn, Hương Sơn, Thất Kim Sơn, Mộc Chân Lân Đà, Di Lâu Sơn, Đại Thiết Vi Sơn và Tiểu Sơn, biển cả sông ngòi cùng ao tắm, vô số trăm ức bốn đại châu, mặt trời trăng sao mọi cung báu, thiên cung long cung các cung thần, quốc ấp vương cung các làng xóm, hào quang đều hiển hiện như thế, lại hiện nhân xưa của Như Lai, tích công góp đức cầu Phật đạo, Như Lai xưa ở nước Thi Tỳ, từng làm nhân vương trên tôn vị, ngọc báu đầy rẫy trong quốc giới.
Thường đem chánh pháp giáo hóa đời,
từ bi hỷ xả thường không mỏi,
bỏ sự khó bỏ hướng Bồ Tát.
Cắt thân cứu chim câu nào hối, thâm tâm thương xót cứu chúng sinh. Thủa xưa khi Phật tại phàm phu, vào trong non tuyết cầu Phật đạo, nhiếp tâm dũng mãnh trăm tinh tấn. Vì cầu nửa kệ xả toàn thân, do nhân duyên cầu chánh pháp, trong 12 kiếp vượt sinh tử. Khi xưa Ngài là tiên ma nạp, trải tóc cúng dường Phật Nhiên Đăng. Bởi vì nhân duyên tinh tấn ấy, 8 kiếp vượt qua bể sinh tử. Thủa xưa làm vương tử Tát Đọa, bỏ thân yêu quý gieo miệng hổ. Vì nhân duyên lợi người lợi mình, vượt nhân sinh tử 11 kiếp. Trưởng giả Lưu Thủy Đại Y Vương, bình đẳng cứu giúp bao chúng sinh. Vớt cá đều được sinh thiên thượng, trời mưa chuỗi ngọc báo ân lại. 7 ngày kiếng chân tán Như Lai, do vì tinh tấn vượt 9 kiếp. Thủa trước làm voi trắng 6 ngà, ngà đẹp lạ lùng không gì sánh. Bỏ thân mạng mình cho người săn, cầu vô thượng bồ đề của Phật. Hoặc làm viên mãn phước trí vương, cho mắt tinh tấn cầu Phật đạo. Lại làm kim sắc đại lộc vương, xả thân tinh tấn cầu Phật đạo. Làm vua từ lực nước Ca Thi, toàn thân thí cho 5 giả xoa. Lại làm trang nghiêm vương nước lớn, đem vợ con cho không tiếc lẫn. Hoặc làm tối thượng thân Bồ Tát, đầu mắt tủy não cho chúng sinh. Từ bi Bồ Tát làm như thế, đều nguyện cầu chứng đạo Bồ Đề. Phật xưa từng làm chuyển luân vương, ngọc báu 4 châu đầy khắp cả, gồm đủ ngàn con cùng quyến thuộc, thập thiện dạy người 100.000 kiếp. Đất nước yên ổn như thiên cung, hưởng 5 an lạc vô cùng tận. Khi luân vương kia hiểu thân mình, và cả thế gian không bền chắc, chư thiên vô tưởng 80 tuổi, phước hết trở về trong nẻo ác. Như mộng ảo ảnh cùng bọt bóng, như sương sớm mai và ánh chớp, thấu rõ 3 cõi như nhà lửa, 8 khổ đầy rẫy khó thoát khỏi. Chưa được giải thoát lên bờ giác, ai người có trí thích luân hồi. Chỉ có Như Lai thân xuất thế, không sinh không diệt thường an lạc. Những hạnh Bồ Tát khó làm ấy, tất cả hiện trong hào quang vàng. Trong hào quang này hiện 8 tháp, là ruộng phước tốt của chúng sinh. Tháp cung tịnh phạn nhớ nơi sinh, tháp gốc Bồ Đề ghi thành Phật. Tháp trong vườn lập chuyển xe pháp, tháp vườn cô độc ghi tiếng khen. Tháp báu dựng bên thành khúc nữ, tháp nơi linh thú tuyên bát nhã. Tháp duy ma cật tại Am La, tháp trong sa la ghi viên tịch. 8 pháp của Phật ghi như thế, chư thiên long thần thường cúng dâng. Kim cang mật tích 4 thiên vương, ngày đêm gìn giữ thường không rời. Nếu xây 8 tháp để cúng dường, hiện thân phúc thọ được lâu dài, trí tuệ thêm lên chúng tôn kính. Nguyện thế xuất thế đều viên mãn, nếu ai lễ bái và tâm niệm 8 tháp như thế không nghĩ bàn. Hai người được phúc như nhau cả, chóng chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Những sự lợi ích 3 đời ấy ở trong hào quang đều thấy rõ. Bồ Tát trong 10 phương cõi Phật, các linh tiên đầy đủ thần thông, chuyển luân vương trong muôn ức cõi, theo hào quang này đều vân tập, đều dùng thần lực lại cúng dường, rải ngọc như ý, dâng từ tôn, kỹ nhạc chư thiên 100.000 thứ, không gãy tự ngân tiếng diệu kỳ. Hoa trời rơi rộn đầy hư không, mọi hương sông khắp trong đại hội, cờ phướn báu vô số chuỗi ngọc, cầm đem cúng dường nhân trung tôn. kệ tụng nhiệm màu khen Như Lai, quý thay thường nhập trong chánh định, hiện đại thần lực chẳng nghĩ bàn, điều phục chúng sinh khó hóa độ, khiến tâm an chủ không thoái chuyển. Tôi nơi chỗ Phật dốc tùy hỷ, kính mong Thế Tôn ra khỏi định, vì mọi chúng sinh chuyển pháp luân, dứt hẳn tất cả các phiền não, trụ nơi vô trụ đại niết bàn. Như hàng chúng tôi tâm thanh tịnh, từ muôn ức cõi lại nghe pháp, dùng sức chánh định thường xét kỹ, vật mọn kính xin Ngài thương nhận. Người cho, người nhận và của cho, ở trong ba đời vô sở đắc, chúng tôi an trụ tâm tối thắng, cúng dường tất cả mười phương Phật, đời đời thân cận đại bi chủ, thường thường phụng sự đại từ tôn, đem căn diệu thiện vô sở đắc, pháp giới viên dung về chân giác, quá khứ Như Lai vào tịch định, hiện đại thần thông truyền xe pháp, nay Phật Thế Tôn cũng lại thế, nhập định phóng quang đồng chư Phật. Vì vậy nghĩ rằng Thích Sư Tử quyết định muốn nói tâm địa môn, nếu muốn xa lìa nhân sinh tử, quyết đạt quả chân thường ba đời, các vị chắp tay nhất tâm đợi, sẽ vào cung Như Lai an lạc.